Có một cái này khá là thú vị mà chắc là nhiều người cũng từng thấy thế này. Mình có thể hát lầu lầu lời một bài hát cũ ơi là cũ ấy, thậm chí là nhạc quảng cáo thôi.
Vâng.
Nhưng mà kiến thức mình mới học hôm qua, công thức hóa học chẳng hạn, thì lại quên sạch. Tại sao thế nhỉ?
À, đó là một câu hỏi rất hay đấy ạ. Nó chạm đúng vào cái cách mà bộ não chúng ta ưu tiên và xử lý thông tin. Nó khá là đặc biệt.
Thế thì trong buổi deep dive hôm nay nhé, mình sẽ dựa vào mấy cái nghiên cứu khoa học thần kinh có ở đây để cùng xem bí ẩn này là gì. Mục tiêu là hiểu tại sao nhạc lại dễ vào đầu hơn là mấy cái công thức khô khan kia.
Vâng. Cái điểm mấu chốt đầu tiên ấy thì nó nằm ở chính cái cách não mình nó ghi lại thông tin. Người ta gọi là quá trình mã hóa encoding đấy
Mã hóa, nó giống như mình lưu file vào máy tính không ạ?
ạ. À, thì cũng có phần giống nhưng mà phức tạp hơn nhiều. Khi mình có học thuộc lòng, ví dụ một định lý đi.
Vâng.
Ừ, thì thường mình chủ yếu là dùng cái gọi là mã hóa ngữ nghĩa, tức là xử lý ý nghĩa con chữ thôi.
Chỉ hiểu nghĩa thôi ạ.
Đúng rồi. Mà nếu chỉ có thế thì việc nhớ nó đòi hỏi mình phải rất là tập trung, nỗ lực và thường thông tin nó chỉ ở tầng nông thôi, dễ bay hơi lắm. Nhưng mà âm nhạc ấy thì lại khác hẳn. Bộ não xử lý nó phong phú hơn nhiều.
Phong phú hơn là sao ạ?
Tức là nó được mã hóa cùng lúc qua nhiều kênh. Này nha, âm thanh là giai điệu này, tính nhạc cụ này.
Vâng.
Rồi ngữ nghĩa là ý nghĩa lời bài hát. Rồi cấu trúc nữa như là nhịp điệu, vần, đoạn điệp khúc lặp lại. Và đặc biệt nhất là cảm xúc.
Cảm xúc ạ? Cái cảm giác bài hát mang lại ấy à?
Chính xác. Cái cảm giác vui, buồn hay là hứng khởi mà bài hát nó gợi lên.
À, thế ra đấy. Tức là có nhiều lớp thông tin được ghi lại cùng một lúc. Giống như là mình có nhiều chìa khóa để mở cùng một cái ngăn kéo ký ức.
Đấy, đúng rồi đấy ạ. Cái sự cộng hưởng này nó tạo ra rất nhiều đường dẫn truy xuất dự phòng. Nên là lỡ mình quên mất lời đi,
Thì giai điệu nó kéo về.
thì giai điệu có thể gợi lại. Hoặc đôi khi chỉ cần nghe một đoạn nhạc quen thôi là cả cảm xúc lẫn lời ca ngày xưa đã tự dưng ùa về. Có nhiều móc câu hơn để mình kéo ký ức lên.
Hay thật. Thế ngoài cái cách mã hóa đa kênh đấy, thì não bộ nó sắp xếp cái thông tin âm nhạc này có gì đặc biệt không ạ? Làm sao nó nhớ được cả giai điệu lẫn lời một cách trật tự thế?
À, bộ não mình rất giỏi nhận diện quy luật và cấu trúc ạ. Mà âm nhạc thì thường có cấu trúc lặp lại khá rõ ràng, nhịp điệu này, giai điệu này, tiết tấu.
Vâng, đúng rồi.
Thì cái này nó tạo ra một cái dạng như là bộ khung hay là dàn giáo, scaffolding ấy. Một cái khung vô hình giúp não dễ dàng treo lời bài hát lên đó. Nó có trật tự hơn.
Em đoán là não cũng không nhớ từng nốt nhạc hay từng từ rời rạc đâu nhỉ?
Rất đúng. Bộ não nó dùng một kỹ thuật rất hiệu quả gọi là chunking.
Chunking.
Vâng, chunking. Tức là nó nhóm các mẩu thông tin nhỏ lại thành những cái cụm lớn hơn, có ý nghĩa hơn. Thay vì nhớ, ví dụ 30 từ rời rạc, thì não có thể nhóm thành 3-4 khối giai điệu, lời, dựa theo cấu trúc bài, đoạn đầu, điệp khúc, đoạn cuối chẳng hạn. Giống như cách mình nhớ số điện thoại ấy nhỉ? Nhóm thành cụm 3-4 số thay vì một dãy dài hoang hoang.
Chính xác.
Thế thì chắc là não nó đỡ mệt hơn nhiều.
Đúng vậy, nó giảm đáng kể cái gọi là gánh nặng nhận thức. Thì đấy cũng là lý do mà điệp khúc thường là cái phần dễ nhớ nhất.
Đúng rồi, nó là một cái chunk vừa rõ cấu trúc, giai điệu thì bắt tai, mà lại còn được lặp đi lặp lại nhiều lần nữa.
Già thế. Thế là mình có mã hóa đa kênh này, có cấu trúc, có chăng kinh này. Nhưng mà em nghĩ còn yếu tố khác nữa chứ. Ví dụ như việc mình cứ nghe đi nghe lại một bài hát ấy. Và cả cảm xúc nữa.
Vâng, sự lặp lại chắc chắn là quan trọng rồi. Việc mình nghe đi nghe lại một bài hát, đôi khi hoàn toàn thụ động thôi. Nó tự củng cố các cái kết nối thần kinh, mà mình không cần phải gắng sức như lúc ôn bài. Cái hiện tượng earworm mà, cái giai điệu nó cứ mắc kẹt trong đầu mình ấy.
À vâng, em biết cái đấy. Khó chịu phết.
Đấy, thì nó chính là minh chứng cho cái sức mạnh tự củng cố này.
Thế còn cảm xúc thì sao ạ? Nó dính dáng gì đến việc nhớ lời hát?
Ồ, cảm xúc thì có thể xem là một loại chất keo siêu dính cho ký ức luôn ạ. Âm nhạc lại là một trong những thứ kích hoạt cảm xúc mạnh mẽ nhất.
Vâng.
Nó tác động cùng lúc lên cả hồi hải mã, hippocampus, cái vùng não giống như thủ thư quản lý ký ức ấy. Và cả hạch hạnh nhân nữa, amygdala. Cái này thì như biên tập viên cảm xúc, nó chuyên đánh dấu thông tin nào quan trọng cần giữ lại.
Có phải vì thế mà những bài hát mà gắn với kỷ niệm buồn ấy vui á, thì mình nhớ lâu kinh khủng không ạ?
Hoàn toàn đúng. Khi một ký ức như là lời bài hát này được mã hóa cùng với một cảm xúc mạnh, thì não bộ sẽ gắn cờ nó là thông tin quan trọng, phải lưu bền vững hơn. Đây chính là cơ chế đằng sau cái hiện tượng mà người ta gọi là ký ức tự truyện được gợi lên bởi âm nhạc, memes.
Mimes ạ.
Vâng, tức là chỉ cần một bài hát quen thôi, nó có thể làm sống dậy cả một khung cảnh, mùi vị, cảm giác của một thời điểm trong quá khứ. Đặc biệt là nhạc mình nghe hồi thanh thiếu niên, khoảng 10 đến 25 tuổi.
Quá rõ ràng rồi. Hóa ra cái việc mình nhớ lời bài hát giỏi hơn học bài, nó không phải ngẫu nhiên, cũng không phải do mình rốt buôn kia đâu nha.
Vâng.
Mà là do sự kết hợp của rất nhiều thứ. Mã hóa đa kênh này, rồi cấu trúc thông minh giúp não gom nhóm này, rồi sức mạnh của cảm xúc và cả sự lặp lại tự nhiên nữa.
Và từ đây ấy, nó cũng gợi lên một cái suy ngẫm mà em thấy khá là hay.
Vâng.
Rằng là nếu cấu trúc này, giai điệu này và cảm xúc nó lại có sức mạnh giúp mình nhớ nhạc hiệu quả đến thế, thì liệu có phải là chúng ta đang trình bày, đang truyền tải rất nhiều thông tin quan trọng khác trong học tập, trong công việc, trong cuộc sống nói chung theo những cách nó quá khô khan?
Kiểu thiếu cấu trúc hấp dẫn, thiếu cảm xúc.
Đúng rồi, thiếu cấu trúc, thiếu cảm xúc. Và vô tình làm thế, mình lại hạn chế đi cái khả năng tiếp thu và ghi nhớ rất tự nhiên của bộ não con người.